Lan. Cây ai rồng khi lớn lên thì tôi đã thấy nó phủ lá xuống mái chùa, già nó mốc thách, cành nó xum xuê. Hai cây hoa lan mọc sóng đôi, tỏa thơm khắp làng, có thể thơm lây sang cả hai làng bên, vì hai làng bên không ai rồng cây hoa lan. Mùa hè hoa nở trắng, mùa nước ngập nó cũng nở trắng. Ong mật, bướm bay quấn quýt suốt ngày. Bố hay lấy hoa về cho tôi để ở đĩa trên án thư. Mỗi lần bố lại dặn: cây hoa lan có thần có Phật đây, các con đừng trèo lên bẻ cành nó, thần Phật quật chết đấy. Đêm nằm mê, tôi cứ thấy ngọt ngọt như ai cho uống mật ong. Người đến nhà chơi, ai cũng thơm và ai cũng cho tôi hoa. Anh Khán ơi, hoa này. Cháu Khán ơi, hoa này. Khán ơi, hoa này. Hình như họ cũng chẳng có gì mà cho tôi ngoài hoa ra, nhưng tôi lại thích hoa đến ngơ ngẩn. Nghiễm nhiên tôi trở thành người có một cái may mắn đặc biệt. Họ tung vào nhà tôi đầy hoa là hoa. Đi đâu tôi cũng đứng ở đê ngoái nhìn hai cây hoa lan rồi mới đi tiếp. Trong số người cho tôi hoa, tôi nhớ nhất là em Đức. Em Đức là con gái Bác Khiếu, là em chị Trâm, là chị cái thơm. Cả nhà em Đức thân nhà tôi lắm. Bao giờ em Đức cũng thơm, da rẻ trắng hồng, hai cái môi cứ đỏ lên, cái mặt đầy đặn, hai hàm răng trắng bóng đều tắp, tóc rất dài, nhìn vào làm mát. Em kém tôi 1 tuổi, 13, 14. Cứ mỗi trưa em lấy hoa lan rồi tìm em bảng tôi, ghé sát vào tai: đừng cho ai biết, cầm hoa về cho anh Khán. Cứ như thế suốt mấy mùa hè, ngày tôi đi xa về, hai cây lan sơ xác, làng cũng xác sơ. Bão đã làm nó gãy cành, bàn tay độc ác nào lại chặt đi cho trụi, thân nó lại có cả vết dao chém. Tôi lại đi. Đến đâu có hương hoa lan, tôi lại bần thần, ngơ ngác như kẻ mất hồn, xa xăm, man mác. Chiều giáp Tết, gió se se, thầy Dung thắng bộ quần áo tây tím tím, cà vạt tím, mũ nổi tím. Thầy say rượu đến mấy, quần áo cũng không sọc sạch bao giờ. Chúng tôi đã vào lớp đủ, phăng phắc, đôi má thầy màu gấc chín. Đôi mắt thầy quét một loạt điểm mặt trò. Thầy quay mặt vào bảng đen, rồi quay ra nhìn chúng tôi. Em nào lau bảng chiều nay?
Thưa thầy, em ạ.
Từ đầu hàng ghế đầu, tôi đứng phắt dậy thưa với thầy như thế. Tôi hiểu ý thầy, chạy lên, cầm lấy cái rẻ xuống xin nước, giặt nhờ chú ớt. Tôi lau lại, bảng đen nhẫy. Không chờ bảng khô, thầy vén ống tay áo phải, cầm viên phấn, vung tay từng chữ. Fete du Tết. Bảng khô đến đâu, chữ hiện lên đến đấy như thần thoại. Fete màu đỏ, du màu trắng, Tết màu xanh biếc. Nếu ai bảo những chữ đó như rồng bay cũng được, nếu nói như phượng múa cũng đúng, thầy ngất ngường đi về phía tỉnh. Chúng tôi kéo nhau như rồng rắn, đưa thầy đến cuối làng. Bóng thầy mờ trong gió sương lam. Không hiểu vì sao thầy cứ buồn mãi thế, hết năm này qua năm khác. Cứ Tết sắp đến, thầy là người đầu tiên gây cái Tết trong mỗi chúng tôi. Tết thật rồi, tờ mờ sớm mùng 1, tiếng guốc sơn các công giòn trên các sân gạch, tiếng pháo gian xóm đông, mùi thơm nhập vào mùi thuốc pháo xóm tây, phá sang xóm trại ngây ngất. Xóm trại gần như im tiếng, chỉ có chú chàng đốt một bánh mà thôi. Rạch tạch đùng. Đói ngày dỗ cha, no ba ngày Tết, ra riêng có treo niêu cũng hả cái dạ. Thầy u tôi bảo thế, chúng tôi no thật là no, cứ thịt mỡ dưa hành bánh chưng mà đà. Đường cát trắng tinh, kẻ đi giày, người đi guốc, người đi dép da trâu, người đi đất. Áo cánh rán, áo trắng, áo nâu non, quần láng, váy lĩnh, áo the, khăn xếp, dợp. Con dài lớn tuổi, mặt hồng vì rượu, con gái vì dầu cay, môi đỏ như son. Đồng đà đồng đảnh, ai buồn cũng thành vui, ai vui sẵn thì cười nói hết cỡ. Lời chào cao hơn mâm cỗ, tiếng chào hỏi chúc mừng díu ra díu dít. Có người hằn thù nhau suốt một năm, cái Tết xóa sạch. Họ nhà tôi đánh nhau chí tử với họ nhà ông Tuệ, cái Tết về hai họ quên hết. Khi gặp nhau, người người vui ra mặt. Ông Tấn được con cháu mời ăn, ông hát vang đường làng. Tháng riêng ăn Tết ở nhà, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè, tháng tư đóng đỗ nấu chè. Ông hát từ xóm đông qua xóm tây, đến xóm trại, về đến nhà thì bài hát hết tháng 12. Bài hát kể toàn chuyện ăn chơi quanh năm ngày tháng. Hát xong, ông cười nói một mình: thế mới thú chứ, nam vô tử như kỳ vô phong, phải lắm, hay lắm. 100 lần say rượu, ông đánh vợ chửi con, chị Phấn 99 lần. Nhưng Tết tuyệt nhiên ông rất hiền, rất thật, và hơn tất cả mọi người. Bà Tấn đảm đang nhẫn nhục tần tảo, cúc cung tận tụy với chồng, có lẽ đến chết cũng thế. Tôi đến nhà ông Du để bảo anh Viễn hát cho nghe. Anh đi ở trên tỉnh, Tết mới có nhà. Anh hát hay nhất làng, cả nhà đi chơi, chỉ còn ông Du. Ông say rượu, hát díu cả lưỡi. Ông nằm, phơi bụng ra, ông vỗ đùi bành bạch lấy nhịp, hát một mình. Bao giờ đồng ruộng thảnh thơi, ngồi châu thổi sáo vui đời thuân nghêu. Cháu chào ông ạ. Ừ, chào cháu. Bố mày có nhà không? Thầy cháu sang Vân chúc Tết rồi ạ. Ông ơi, cái thời nghêu thuấn là thế nào hả ông? Ông thích lắm. Ông ngồi hẳn dậy, đôi vai rung rung, cái đầu lắc lư. Ông nói một lèo: cái đời vua nghêu vua thuấn ở tận bên Tàu Cơ. Thời ấy quốc gia thịnh trị, thiên hạ thái bình, của nà đầy nhà đầy cửa, ra đường thấy của rơi không ai nhặt, đêm đêm nhà nhà không cần đóng cửa, nuôi chó như thừa. Còn cái thời khốn nạn này, cái thời này, Ông ôm mặt khóc hu hu. Tôi biết rằng cái khóc của người đàn ông mà lại cao tuổi thì đau đớn lắm. Tôi cũng rưng rưng, khẽ lẻn ra khỏi cổng rong. Tiếng hu hu vẫn vẳng theo tôi. Một cái Tết thoảng qua như cái nắng chiều hôm. Tôi đi qua đình, lạnh ngắt, rời giờ rét ngọt, rét buốt. Nhìn thấy cây nêu ngất ngường trụi lá trước sân đình, tôi mẩm bụng. À, còn 3 hôm nữa lại Tết. Tết hạ cây nêu. Nhà nào có lại ăn Tết một ngày, lại gói bánh chưng. Nhà tôi thì không bao giờ ai biết Tết hạ cây nêu là cái gì. Tôi mong nhất bây giờ là ngày làng vào đám. Tôi bấm đốt tay. 11 hôm nữa. Ông Tấn đã lảo đảo cười nói một mình. Ông nói đến khàn cổ. Ông dừng lại ở cửa đình, chỉ thiên chỉ địa, rồi ngẩng mặt. Ông cười với 2 con nghê ngồi tít trên 2 cái trụ cửa đình.
Mũi chúng mày to bè bè, miệng mày cười ngô nghê. Ấy thế mà chúng mày sướng. Chúng mày cứ nhân răng cười hàng trăm hàng chục năm nay. Mày cười chúng tao à? Không phải. Mày cười làng tao à? Cũng không phải. Mày cười ông giời à? Phải rồi. Mày đúng. Tao yêu mày. Tao phải trèo lên, tao ôm chúng mày. Hả cái bụng, cái dạ.
Ông trèo lên thật. Tôi rất là thích ông. Ông thân với thầy tôi lắm. Tôi lặng im nghe ông nói. Nhưng bây giờ tôi phải gào lên.
Chú Ất ơi!
Chú Mõ nhảy bổ từ túp nhà ra. Chú khỏe lắm. 2 tay chú ôm lấy bụng ông Tấn.
Con lạy ông. Ông về không thì ngã chết. Ừ, phải. Ta nghe anh.
Tôi theo sau ông về tận vườn chè sơ xác của ông. Ngày đình đám ập đến như một giấc mơ. Cờ thần cờ thánh óng a óng ánh, tua múa quanh cờ dợp sân đình. 2 hàng vệ sĩ hệt 2 hàng tốt xanh tốt đỏ. Các anh khoác những chiếc áo lậu cao tiền, áo dài nhưng cộc tay, tay chống siêu, dao, mã tấu, gươm dài, vân vân. Chống cái mới bưng, cái chiêng đồng có cái vú ở giữa bằng cái gáo dừa úp lên. Chiêng mới đánh trấu vàng chóe, chống và chiêng treo lên 2 cái giá đỏ cuối 2 hàng vệ sĩ. 2 anh lực điền thắt lưng nhiễu điều cầm lăm lăm 2 cái dùi bằng gốc cây dứa dại to xù. Các anh bắt đầu phun tay nện thẳng cánh, tùng bu, 3 hồi. Cả làng gần xa nghe tiếng, ai cũng chạy tất tưởi về đình. Sau 2 tràng pháo, khói mờ rời, hơi khét nồng sân đỏ thắm. Cụ chánh hội, mặt đỏ, râu trắng dài như tiên ông, quỳ giữa chiếu hoa. Trang văn tế óng vàng như lụa, cụ nâng trang văn. Giọng văn tế sang sảng dội vào cung, lan ra sân đình, mọi người lặng nghe.
Duy Việt, Nam Bảo Đại thập ngũ niên. Trung thôn, Sơn Trung xã, Sơn Nam Tổng, Từ Sơn Phủ, Vũ Giàng huyện, Bắc Ninh tỉnh.
Trẻ con mà tôi cũng biết. Bài văn tế năm nào cũng vậy, chỉ có điền vào Bảo Đại thập ngũ, sau là thập lục, năm sau nữa là thập thất, cứ thế. Trừ khi vua băng hà hoặc bị truất quyền, thì toàn dân thiên hạ khi đọc văn tế là niên hiệu vua mới từ đệ nhất niên dở đi. Tế lễ xong, những nong thịt lợn lộc thánh đã ken chật sân đình. Bọn trẻ con chúng tôi, bao giờ bố mẹ cũng giao cho cái quyền đi lấy phần, rổ đội đầu, rá cắp nách, mắt đứa nào cũng cắm vào rong thịt, rồi lia vào hai bàn tay chú Mõ, chia phần đến mức có bằng phải là chú Mõ ớt. Ấy thế mà chả năm nào tránh chuyện cãi nhau, miếng to miếng nhỏ, miếng ngon miếng tồi, mày tao chi tớ văng đéo văng lắt trước mặt thánh, trước mặt đàn anh. Những cái sự to tiếng ấy phát ra từ mồm bố những đứa trẻ chăm dâu rồi lại đổ lên đầu tằm, chú Mõ gánh chịu, chỉ cần hở miệng ra là chú bị ăn tát. Chú cứ im như hến, chú biết cái thân phận chú ai đánh cũng được, đầu bạc mà phải chấp tay cho con xin lỗi. Ngoài sân đang láo nháo chia phần thì trên sân đình thượng các bậc đàn anh quăng chai quăng bát loảng xoảng. Chà sư mày, miếng ăn giữa đảng bằng một sàng sau bếp, được ăn thế này là phải ăn cho tử tế. Nào ngồi xổm, nào bốc, nào nhúng, nào tu, cái tổ sư mẹ mày. Tiếng chửi lại đanh hơn. Thì mày ra cái thá chó gì mà tao phải ăn, phải nói tử tế với mày. Ban ngày mày giả vờ như thần, ban đêm mày lại lần mần như ma. Cút, xéo ngay. Tao đếch cút, tao đéo cút, tao đóng tao góp, tao mua chức bán quan, ba đến cả váy vợ tao mới có cái chức cái quyền ăn trên ngồi chốc thế này, chứ tao ăn không à. Xoảng xoảng xoạch choang, rượu đổ lênh láng, chai vỡ bát mẻ, thịt mông thịt thăn thịt sấn thịt thủ tim gan lưỡi lợn tung tóe. Ngoài sân: nhà tao 6 suất cơ mà, sao lại ít thế này hả Mõ? Sao phần nhà tao lại nhiều thịt bụng? Mà cha mày, mai tao thưa với các bậc đàn anh đuổi mẹ mày đi, thay thằng Mõ khác. Tôi cay cay ở sống mũi khi nhìn chú Mõ. Một mình chú, chia hàng mấy trăm phần la liệt. Đến mời ông Thánh ra đây chia phần, cũng chả trách được điều nọ tiếng kia. Nhà tôi được 4 phần, gần đầy cái rá, phần của những người đàn ông con sai. Còn u tôi, cái bảng, là đàn bà con cái, thì không được chia phần. Hôm nay anh thả sang nhà ngoại, nếu không thì bao giờ anh cũng đi với tôi. Hai anh em mang phần về, anh nhìn trước nhìn sau, không có ai anh gạ. Vào bụi tre ông Tuyên. Thế là tôi biết ý, hai anh em ăn vụng. Tôi ăn miếng nhỏ, đút lọt thỏm vào mồm. Anh ăn miếng rõ to, bị nghẹn đỏ mặt tía tai. Môi anh nhờn ra, hai anh em lấy vạt áo lau lau mãi, rồi mới về. Tôi cười chảy nước mắt. Anh quát: cười cái gì? Có im đi không? Lộ hết bây giờ. Đến đầu sân, anh dỉ tai: mày mang vào nhà, tao sờ môi còn nhờn lắm. Anh thư biết, chỉ co mà chui xuống đất. Tôi treo thịt lên, chó treo mèo đậy mà lị. Tôi chạy ra đình, đàn em lấy phần xong, ai về nhà ấy. Đình trong, các bậc đàn anh vẫn chửi nhau loạn xạ. Đến thành hoàng cũng phải sợ, rúc vào trong cung thâm nghiêm, âm u và im thin thít. Hai con nghê cứ ngồi vắt vẻo đỉnh trụ cao ngất, nhăn răng cười. Thùng, thùng, thùng. Beng, beng, beng. Bong, bong, bong. Đừng ai giật mình, đây không phải là trống vỡ đê, mà là trống hội, trống vui nổi đình đám, trống vật. Các đô vật đã chỉnh tề. Chỉnh tề đối với đô vật là cởi trần, đóng khố xanh, khố đỏ, tím vàng. Đôi đầu tiên ra bãi, hai người đi song song lên đền, hai bàn tay ngửa xếp lên nhau, cứ thế mà đi đến gần người đánh trống cái, rồi quay ngoắt lại giữa sân. Cả hai vỗ đùi đét, đứng chung bình tấn, rồi xông vào nhau, đụng vào nhau, lại lùi, lại xông vào nhau. Bác bát lại phải gặp bác bàn, chú chàng lại phải gặp bác Phối, chú Nhuận lại phải gặp bác Sướng, bác Dương lại phải gặp bác Tráng. Đôi đầu tiên này là bác Bát, bác Bàn, to nhớn là một nhẽ, nhưng phải có mẹo. Hai bên khóa tay nhau, xoắn như thừng bện, là lúc găng nhất. Tiếng trống cái rộ lên như có thể bục, tiếng thanh la đinh tai gắt gỏng. Cái trống khẩu bé thế mà cũng nỏ miệng, ghí sát tai đô vật. Cái sân cát mịt đã tưới mà vẫn bụi lầm. Tơ rung tung beng, tơ rung tung cốc, thùng thùng, cả làng đứng vòng trong vòng ngoài. Chiếu hoa giải kín nền giao lương, các chú kéo nhị gảy đàn mặt hồng lên, đầu lắc lư, chân xếp tròn. Ông phó Lý hôm nay cầm chầu, ông có tiếng hào hoa phong nhã. Ông kép thình hát giáo đầu, ông hát xong mọi người xôn xao. À, tái hồi Kim Trọng, hay, hay. Đàn ông chớ kể Phan Trần, đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều. Cái làng này bướng lắm, thích gì chơi ấy. Năm kia mời Phường Chèo về, vác Phan Trần ra diễn. Đàn bầu ai gầy thì nghe, làm thân con cái chớ nghe đàn bầu. Có lần anh Viễn vác cái đàn bầu ở tỉnh về chơi giữa rằm tháng 8. Anh ngồi giữa sân đình gầy, tích tịch tình tang, cao vút mây xanh, tiếng đàn li ti, trầm hẳn tiếng đáy giếng ngọt liệm. Cả xóm, sau đến cả làng, thâu đêm suốt sáng nghe tiếng đàn bầu anh Viễn. Người nghe nhiều nhất vẫn là con cái. Các cô, các chị nghe tinh lắm. Nếu ai nghe không tinh thì tai mình hóa tai trâu. Răng sắp lặn đỏ ối phía đoài, anh Viễn được thưởng bao nhiêu tiền. Năm nay diễn kiều, thế mới ghê chứ. Dài gái cái làng này, chả có xảy ra cái chuyện gì lôi thôi. Yêu ra yêu, ghét ra ghét, đa tình lắm, nhưng mà rất thầm kín, duyên dáng. Buổi chiều tôi nhìn trộm hai cô nữ, hai cô cũng thường thôi về nét mặt, nhưng lưng đều lưng ong. Ấy thế mà khi ra chiếu chèo, Kiều Thúy Vân như hai người khác, đẹp gấp 10 lần ban chiều. Hai cô có liếc ngang liếc dọc gì đâu, hiền như Kiều như Vân. Ấy thế mà khi hát, hai cô luôn luôn được ông phó Lý cắt vào tang trống. Tiếng cắt to lắm, mỗi lần cắt là một đồng tiền thưởng lăn keng, quay tròn trên mâm thau đồng lóng lánh, nghe sướng cái tai, nhìn mát cái mắt. Khi về, tôi với thằng Diễn cứ cãi nhau. Tôi bảo, tao thì tao đất cho tái hồi, cái anh chàng Kim Trọng như Giai Lơ, Bạch Diện thư sinh, suốt một đời ăn trắng mặt trơn, ra sung vào sướng, Thúy Kiều lận đận dặm đường xa vắng, thì đã có Thúy Vân. Ới giời ơi, giáp tâm treo ấn tử quan, mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua để tìm Kiều, nhưng bao lần chỉ là rắp tâm. Anh ta nói phét đấy, đừng có tin. Khi đọc Kiều, tao lại mê anh Từ Hải. Phải, Từ Hải mới xứng với Kiều. Bên lửa rực hồng, bên nước biển xanh. Diễn cãi, tao lại thích Kim Trọng. Anh ấy văn nhân, hồn hậu, yêu Kiều thật. Tôi cắt ngang, anh ấy là cái đồ tán gái. Cái gầm rời này có hàng ức người như thế. Cứ gì, kiếm với chả Trọng. Hôm nọ bình chuyện ở nhà tao, anh Hồ, anh Bôn cũng nghĩ y như tao. Lạ thật, nhiều người cứ mê anh chàng Kim Trọng. Anh ta có cái khỉ gì nhỉ? Diễn ta có cái thói, khi cãi nhau gần đối lý thì văng ra. Tao đã cãi nữa, tao đấm cái củ xê vào. Chắc đêm này nó bực tôi, ấy thế nhưng mà nó tốt lắm. Mai nó lại cười hề hề đến chơi với tôi cho mà xem. Đêm 16, Diễn Tích, Lã Bố hí điêu thuyền. Cả làng được một mẻ cười vỡ bụng. Các chú các cô phường chèo khéo thật. Đêm trước cho làng dở khóc dở cười, đêm nay cho làng cả bữa cười. Vẫn cô nữ đêm qua sắm vai kiều, đêm nay cô sắm vai điêu thuyền. Đêm trước hiền hậu đáng thương bao nhiêu, thì đêm nay đĩ thỏa bấy nhiêu, mắt ngang mày dọc. Cô liếc đến đứt mắt, mắt sắc như nước, như lưỡi dao cao. Đêm nay ông Lý cầm chầu, cô liếc lã bố năm phần, còn năm phần cô liếc cả sang ông Lý. Ông Lý nổi tiếng là cầm chặt rồi, điều thuyền liếc ông như thế, lã bố bụng phệ, cười hay đến thế, mà mãi ông mới gõ cắc vào tang trống. Tiếng cắc khô khốc, đồng tiền keng một cái cũng khô khốc. Vì ít tiền, mâm đồng rộng thanh thang, đồng tiền cứ tha hồ quay tít mãi trước mắt ông Lý. Cả phường ai cũng buồn ra mặt, buồn nhất là ông Kép Thình. Đêm chèo đã tan, tiếng cười còn lan trên các lối về. Họ kháo nhau inh cả lên, khen hai cô nữ đẹp, gái Nga Hoàng mà lị, khen cả cái anh đóng vai Kim Trọng, anh đóng vai lã bố, dai làng ngang, chè dọc mà lị. Ông Kép Thình, ông Kép Phương mà đã đi thiên hạ chọn quân thì khét tiếng. Còn đêm nữa, gánh hát của ông mỗi người mỗi ngả, cày thuê cấy mướn mà sống cho qua ngày đoạn tháng. Tháng chạp mỗi năm, ông lại gọi tụ tập, ôn vở cũ, dựng mới. Chiều vật, tối chèo cứ thế ba ngày ba đêm. Người được ăn thịt ăn thà, được xem hội xem hè. Trâu bò bị nhốt, được ăn Tết bằng rơm. Sớm ngày thứ tư, chúng được tháo toang, rời khỏi chuồng, chạy như điên trên đồng, gặm lấy gặm để những bờ cỏ non biếc. Trẻ con nhớ hội hè đến ngơ ngác, chúng nó ngồi vắt vẻo lưng trâu hát rằng: chim di mệt mỏi ở nhà, sáo sậu trong tổ chạy ra chia phần, bìm bịp thì đánh chống quân, chim chích mặc quần đánh mõ theo sau. Trước mắt chúng tôi, các loài chim cũng nhảy múa giống như người. Cái hoa biết cười, cái lá biết vẫy. Gánh hát ông Thình đã ra đến sông đào, bóng mờ mờ. Chắc chắn là nhiều con mắt nhìn theo. Bốn cột khen ai khéo khéo rồng, người thì lên đánh, kẻ ngồi trông. Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới. Ấy ngày xưa, cái thở phong đăng hòa cốc, những bãi đu thế này cũng có cờ lá chuối lụa rợp trăm màu. Con gái lên đánh đu cột khăn mỏ quạ đỏ, yếm đào, áo tứ thân vàng, thắt lưng xanh, váy lĩnh rộng tuềnh rộng toàng, bên trong là quần hồng. Con dai khăn rìu đỏ, áo lụa cánh vàng, thắt lưng nhiễu điều, quần hồng. Khi chúng nó đánh đu, nhìn mới sướng làm sao. Bây giờ cứ nghèo dần, giản tiện dần. Con trai con cái cứ quần áo Tết mà mặc lên đánh đu. Ha ha, thế cũng xong. Ông Tấn Say, ông hiểu biết nhiều đến thế. Mấy câu thơ ông moi ở đâu ra mà hay vậy? Ông vừa hát, ông vừa giảng giải. Tôi vừa nghe ông Tấn, mắt vừa hoa lên, nhìn hai người đánh đu. Anh Xoa chị Tám, anh đẹp trai, chị đẹp gái nhất nhì cái làng này. Anh chị bay cao quá. Các cột đu rung lên, cái nóc đu kẽo kẹt. Dân làng đứng chật cái xào ruộng màu, đất tơi như cám. Rồi đến anh Bao, chị Bạch. Chị Bạch đúng như cái tên, chị trắng lắm. Khi hai người đã dướn cao ngang nóc đu, dưới hò reo, ai ăn dầu phải ngừng nhai, trẻ con ăn mía cắn dở cứ để in trên môi tấm mía, nước chảy ròng ròng xuống tay. Các ông già đôi mắt đã mờ cùi nhãn cứ ngẩng lên cúi xuống nhìn theo hai người đu, mặc cho tóc bạc phơ tuột cả búi hành rối tung. Tôi sực nhớ làng bên kia núi vào một mùa đu, có chị con gái rất xinh, khi đu đến ngang rời, giải rút quần đứt phịch, chị buông tay đu giữ quần, chị bị hất ra khỏi đu, quay 10 vòng, cắm đầu xuống đất. Giữa mùa xuân Tết, đám ma chị giải suốt bờ đê, cả làng cả vùng thương chị. Nhưng năm sau vẫn mở hội đu. Chính anh con trai đu với chị năm trước, năm sau đánh đu với người con gái khác. Khi đu ngang nóc, có thể là anh mải ngắm chị, một tay bứt khỏi cần đu, tay kia yếu, tuột nốt, anh bị hất tung ra khỏi đu, quay tít. Nhưng lạ quá, vừa sắp đến đất, anh đứng phắt, tay chống háng, mắt tròn xoe, miệng mỉm cười. Nhiều cô gái mê anh từ đấy. Bây giờ thì anh đã có vợ. Vợ anh là cái cô gái mê anh nhất hôm ấy, đeo đằng anh mãi. Tôi mải nghĩ, chỉ thấy cái đu loáng thoáng vèo vèo qua mắt. Mọi người đã reo lên. Anh Bao, chị Bạch, hai người đi sóng đôi, nhập vào đám người xem. Anh Bao vỗ vai tôi. Anh vừa thở vừa bảo. Anh có lá thư tỉnh viết sẵn. Mai em chép cho anh. Vì chữ anh xấu, cô ta chê. Giấy hòa tiền vẩy nước hoa. Nếu cần chữa, em cứ chữa cho hay vào. Tôi gật đầu lia lịa. Hội đu mấy ngày cũng không ai chán. Tan hội đu, cái xào ruộng gió lùa lạnh ngắt, xóa mờ mọi dấu vết. Thầy Thiệp ở làng Sơn Nam, thuộc tổng Sơn Nam, thay thầy Dung, cái ô mốc, cái áo lương sờn, dép da định bạc vếch, cái khăn xếp thì mới, răng thầy đen, khi thầy cười ai cũng phải thích. Đàn ông rộng miệng thì sang, bàn ghế kê ngay ngắn chật nhà giao lương, chữ Fete du Tết của thầy Dung lau mãi vẫn còn hằn. Chữ thầy Thiệp đẹp, rõ ràng ngang bằng sổ ngay. Thầy Thiệp bằng tuổi thầy tôi. Thầy gõ cạch vào bảng, cả lớp đồng thanh. Tháng riêng là tháng ăn chơi. Tháng hai rồng đỗ, rồng khoai, rồng cà. Tháng ba thì đỗ đã già. Tiếng trầm, tiếng bổng rộn cả làng, vọng vào núi tiên, rội ra cánh đồng. Mùa xuân xanh biếc đến chân trời, gió phờn lúa thành sóng đuổi nhau, cỏ trắng từng đàn. Chim bồ câu của chú chàng sinh sôi nảy nở, bay rợp rời nghìn vạn con. Các bác, các anh đồ vật và tất cả con trai, hai bắp tay nổi lên cuồn cuộn, đều biến thành thạch xanh, dương cung dương nỏ lên trời. Những cái gù kim tuyến nghìn màu từ cán cung bay réo lên. Những cô, những chị đánh đu ngày Tết và tất cả các chị, các cô trong làng biến thành tiên, bay cao hơn lúc bay đu. Mây trắng nõn, các cô tiên ẩn hiện, hiện ẩn. Khoanh trên bàn ngoan ngoãn, nhưng ngẩn như con tò te, tưởng tượng miên man như thế.